thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2018 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Đồng Quang trao tặng truy tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 16 đồng chí đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà gia đình thân nhân các chiến sĩ đang công tác nơi biên giới hải đảo của Tổ quốc.
Với mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy sức mạnh và huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, năm 2017, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Nợ đọng bảo hiểm xã hội đang là một thực tế diễn ra tại một số đơn vị doanh nghiệp, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. Năm 2017 vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp gì để giảm mức nợ đọng bảo hiểm? Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 2, phường Đồng Quang tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên lão thành. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thành tựu và bài học có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 16 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời trao tặng huy hiệu Đảng 30 năm cho 3 đồng chí. Việc được nhận huy hiệu Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam càng làm tăng thêm sự vui mừng phấn khởi và tự hào của các đảng viên. Vừa vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Duẩn, tổ 12 phường Đồng Quang nói.
Thì hôm nay là vinh dự là phải nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là rất là xúc động và cảm ơn Đảng và Nhà nước đã đào tạo giáo dục tôi trở thành. Khi có tuổi rồi nhưng vẫn giữ vững được cái người đảng viên gương mẫu, tiếp tục sẽ phát huy cái truyền thống tới lịch sử giáo dục của Đảng, bản thân ra gương mẫu và sẽ làm tốt hơn nữa.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chiều ngày 2 tháng 2, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình, thân nhân chiến sĩ đang công tác ở biên giới hải đảo tại phường Hương Sơn và Phú Xá. Đoàn đã đến thăm gia đình Thượng úy Chu Ngọc Huấn, nhân viên lái tàu, Hải đội 411, vùng 4 Hải quân tại phường Hương Sơn. Gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa, kỹ thuật viên, trạm radar 27, quân chủng phòng không không quân, đảo Bạch Long Vĩ tại phường Phú Xá. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn vất vả đối với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo biên giới xa xôi cũng như thân nhân gia đình các chiến sĩ. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục thi đua lao động sản xuất là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, đoàn đã trao tặng quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho các gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Xúc động chia sẻ với chúng tôi, chị Bùi Thị Bích, vợ Thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa nói.
Chồng em công tác ngoài đảo 10 năm, đến nay 10 năm thì cứ thường năm là cứ 4 năm trực, 4 năm ăn Tết ở nhà. Thì năm nay là nhà em trực ở ngoài đơn vị, hàng năm thì đều được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ quan chính quyền ở thành phố đều xuống hỏi thăm và chúc Tết, thì em cảm thấy rất là được an ủi, hạnh phúc. Cũng nhờ được sự quan tâm của thành phố và tỉnh thì cũng là một cái động lực thêm để cho em yên tâm ở nhà công tác, là hậu phương cho chồng công tác ở đảo.
Được biết, trong dịp này, thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi tặng hơn 20 suất quà cho gia đình, thân nhân các chiến sĩ đang công tác nơi biên giới hải đảo.
Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 2 tháng 2, đoàn công tác thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến tặng quà cho bệnh nhân là người thành phố Thái Nguyên đang chữa bệnh tại Trung tâm Điều trị và Phục hồi Chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên. Trung tâm Điều trị và Phục hồi Chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên hiện có trên 280 bệnh nhân đang điều trị và trên 90 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên đang làm việc. Hầu hết các bệnh nhân điều trị tại trung tâm có hoàn cảnh khó khăn đến từ các địa phương trong tỉnh và một số địa phương lân cận. Sau khi thăm hỏi động viên các cán bộ, y bác sĩ và nhân viên trung tâm cùng các bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã tặng 80 suất quà với tổng giá trị 16 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm và chúc cán bộ, y bác sĩ, nhân viên và các bệnh nhân đang điều trị đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng và phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Những thành tựu này đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2018, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2017 để thêm trân trọng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng bộ thành phố.
Với mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy sức mạnh và huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, từng bước văn minh hiện đại, trong năm 2017, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Một trong số những khâu đột phá này là đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ. Năm qua, trên địa bàn thành phố có hàng trăm công trình, dự án lớn được triển khai, trong đó có những công trình dự án trọng điểm của tỉnh, như dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, đường Hồ Núi Cốc. Để thực hiện được những dự án này, năm qua thành phố đã tiến hành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 113 ha với tổng giá trị phê duyệt bồi thường, hỗ trợ là trên 1.560 tỷ đồng của trên 1.770 hộ gia đình và đơn vị tổ chức. Điều này cho thấy chính sách thu hút đầu tư của thành phố Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả tích cực. Ông Phạm Văn Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hạ Long Ideco, chủ đầu tư dự án nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên nói:
trong quá trình đầu tư thì chúng tôi nhận thấy là về các cái thủ tục pháp lý và đối với lại thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi thấy là có những cái chính sách và những cái công tác rất là cụ thể để giúp cho doanh nghiệp có thể là đầu tư và hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên mới có thể đầu tư được cái dự án mà nó đảm bảo cái kịp thời và cái tiến độ như đã cam kết.
Điều đáng nói là mặc dù với số lượng lớn các công trình dự án được triển khai, địa bàn thành phố trở thành đại công trường, nhưng ở khắp các địa phương, nhân dân vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ. Điều này cho thấy việc triển khai, hiện thực hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn đã bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, lấy dân là gốc. Một năm qua, lãnh đạo thành phố tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp, từ đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống. Là một người dân có đất nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án đường Hồ Núi Cốc, ông Dương Công Khanh, xóm Khò Móc, xã Quyết Thắng nói:
tôi thì cũng nhất trí hoàn toàn với chủ trương và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thì khi có dự án đến cái đường Bắc Sơn kéo dài đổi tên là đường Núi Cốc thì tôi là cũng là một hộ dân đại diện cho gia đình cũng là đồng thuận cao và nhất trí.
Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là thực hiện nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Trong năm, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Với quyết tâm cao và chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh chính thức khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001-2015 đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố và 32 phường xã. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên đã kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và chính phủ theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố đã công khai danh mục quy trình dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, 13 thủ tục đạt đến mức độ 4 ở các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, công thương, quản lý đô thị. Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp như truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, việc vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp thành phố trong việc quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch thông tin, kết quả và đảm bảo kết nối đến cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết, người dân xã Đồng Liên rất vui mừng, phấn khởi khi thành phố chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố và 32 phường xã.
Thực hiện cái đề án của thành phố Thái Nguyên về thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện ISO 2015, thì bước đầu đối với Đồng Liên là sau khi mới chuyển vào thành phố, áp dụng cái này là cũng được bà con đánh giá là bước đầu đã có cái chuyển biến rất tốt. Một là bà con nhân dân không phải đi lại nhiều và có thể ngồi nhà hay là ngồi bất cứ một cái địa điểm nào nó phù hợp thì cũng vẫn có thể là làm việc được. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong cái chương trình rất phù hợp với cái điều kiện phát triển hiện nay.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế. Để hoàn thành mục tiêu này, năm qua Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Với vị trí là trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh, hiện nay trên địa bàn thành phố có 5 trung tâm thương mại, trên 20 siêu thị, trên 100 cửa hàng tự chọn và gần 20.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp mới được thành lập trên địa bàn cũng không ngừng được tăng lên, trong đó số doanh nghiệp hoạt động ổn định, đóng góp nhiều vào ngân sách thành phố cũng ngày càng tăng. Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, nên tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố năm 2017 cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 243% kế hoạch tỉnh giao. Trao đổi về hiệu quả của các chính sách mà thành phố đã thực hiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn, bà Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng vui mừng cho biết.
Trong năm 2017 thì thành phố cũng đã triển khai rất là nhiều các cái chủ trương chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, như là cái chính sách hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp, các cái chủ trương chính sách trong các cái thủ tục hành chính. Trong cái quá trình các cái thay đổi đấy thì cũng tác động không nhỏ đến các cái quá trình làm việc sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Từ đó thì chúng tôi cũng phát triển và mở rộng được cái sản xuất kinh doanh của mình. Đồng thời thì chúng tôi cũng xác định được cái vai trò của mình trong cái vấn đề thực hiện ngân sách đối với nhà nước.
Với những kết quả nổi bật đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã vui mừng được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và cờ thi đua của Chính phủ, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây chính là những phần thưởng xứng đáng, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng, và phát triển thành phố xứng đáng là đô thị loại 1, thành phố anh hùng. Thực hiện các quyết định của Chính phủ và Quốc hội, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã chính thức có 32 đơn vị hành chính, trong đó có 21 phường và 11 xã, với tổng diện tích tự nhiên gần 223 km², dân số gần 40 vạn người. Chính việc điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng địa giới hành chính đã giúp đem lại thế và lực mới để thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển, xứng tầm là một cực phát triển của thủ đô Hà Nội, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành, địa phương trong thành phố cần thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.
Tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng kế hoạch chương trình hành động năm 2018 của đơn vị cần bám sát chủ đề trọng tâm là phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Một mùa xuân mới đang về trên quê hương Thái Nguyên, với niềm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân của thành phố Thái Nguyên càng thêm tin tưởng và kỳ vọng một mùa xuân mới, thắng lợi mới. Những thành tựu đạt được trong năm 2017 chính là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng và thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2018 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố đã có nhiều giải pháp để thu bảo hiểm xã hội nợ đọng và đã có hiệu quả giảm mức nợ đọng bảo hiểm xã hội xuống so với chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tỉnh giao khoảng 5%. Trong một câu chuyện bảo hiểm, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Vâng ạ, trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, được biết là năm 2017 thì cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố cũng rất lớn. Thế vậy cho xin ông cho biết là cái tình trạng này cụ thể là nó như thế nào?
Cái tình trạng mà nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên được phân cấp quản lý thì báo cáo chỉ là trung bình hàng tháng, thì chúng tôi cũng đã tích cực đôn đốc thu và nợ. Thế nhưng mà cái số nợ hàng tháng thì từ khoảng 45 tỷ đến 50 tỷ tùy theo từng tháng. Thế và cho tính đến thời điểm 30 tháng 11 năm 2017 thì số nợ đọng của các đơn vị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 48,3 tỷ đồng. Thế và trong đó thì nợ bảo hiểm xã hội là khoảng 33,2 tỷ đồng. Trong cái 33,2 tỷ đồng này thì các cái đơn vị nợ dưới một tháng là khoảng 3,3 tỷ, nợ từ một tháng đến 6 tháng là khoảng 15,5 tỷ, nợ từ 6 tháng trở lên là khoảng 14,5 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là khoảng 1,5 tỷ đồng và nợ bảo hiểm y tế là khoảng 14 tỷ đồng. Thế và bằng các cái nỗ lực, các giải pháp của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố để tích cực vào cuộc trong tháng 12, thì tính đến 31 tháng 12 năm 2017 thì chúng tôi cũng đã về đích với các cái chỉ tiêu giao nợ do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, tức là hoàn thành kế hoạch. Bảo hiểm tỉnh giao là được phép nợ là 18,04 tỷ đồng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã về đích ở cái mức nợ chỉ còn có 17 tỷ, hơn 17 tỷ mốt, tức là giảm khoảng 900 tỷ đồng so với chỉ tiêu được nợ, tức là giảm 5% so với kế hoạch của trên giao.
Vậy thưa ông, để có một cái kết quả mà khả quan như vậy thì cái giải pháp mà bảo hiểm xã hội thành phố đưa ra là gì ạ?
Vâng, thì để có cái kết quả về số nợ chúng tôi đạt chỉ tiêu kế hoạch bảo hiểm tỉnh giao như vậy, về vượt lên khoảng 5%, tức là giảm 5% số nợ so với chỉ tiêu, thì chúng tôi cũng đã tập trung các cái giải pháp chính sau đây. Thứ nhất cũng là phát huy nội lực, tinh thần sáng tạo và đôn đốc của các cái chuyên quản thu đã được phân cấp chi tiết cho từng đồng chí chuyên quản một theo địa bàn, và giao chỉ tiêu thu cũng như chỉ tiêu đôn đốc nợ cho từng đồng chí một, và có cái kế hoạch hàng tuần đối chiếu theo dõi, và càng những ngày cuối năm thì báo cáo hàng ngày để những cái đơn vị nào khó khăn hoặc những đơn vị nào vướng mắc thì lãnh đạo sẽ trực tiếp xuống đơn vị để đôn đốc nợ. Cái thứ hai là chúng tôi thành lập ra 4 cái tổ gọi là đôn đốc thu nợ cuối năm. Mỗi một tổ gồm một số chuyên quản do một đồng chí lãnh đạo, phó giám đốc hoặc là giám đốc trực tiếp làm tổ trưởng và đi đôn đốc. Thế và chúng tôi cũng đã chọn ra 80 cái đơn vị gọi là nợ khó đòi hoặc là nợ số lượng lớn hoặc nợ kéo với thời gian kéo dài để chúng tôi tăng cường đôn đốc. Đấy, thì bằng cái hình thức và gửi văn bản đến các đơn vị để cho họ có cái kế hoạch họ thu xếp để họ trả nợ về bảo hiểm xã hội. Cái thứ ba nữa là cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về cái tình trạng nợ đọng, và đặc biệt là qua cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân chúng tôi cũng đã báo cáo số liệu nợ, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội lên Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để các ban ngành có thể nắm được. Thế và chúng tôi cũng đã, đồng chí giám đốc đi họp cũng đã phải trả lời chất vấn cũng như là đối thoại về cái công tác nợ bảo hiểm xã hội. Đương nhiên là cũng phải một số chính sách khác nữa để cho mọi người từ các cấp chính quyền cũng như là các ban ngành đoàn thể cũng như là các đại biểu Quốc hội cũng như là nhân dân biết được cái tình trạng nợ đọng đó, để biết được là nó cái tình trạng nợ đọng đó là tình trạng chung của các doanh nghiệp, có một số doanh nghiệp khó khăn nhưng cũng không hẳn là như vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Thế và như vậy thì cũng biết được những cái khó khăn của cơ quan bảo hiểm xã hội trong vấn đề thực hiện chính sách. Thì qua đó thì bằng các kênh thông tin đó thì cũng tác động đến các cái chủ sử dụng lao động cũng như các doanh nghiệp cũng các đơn vị để thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tốt hơn và cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi hơn, kịp thời hơn cho người lao động ở các cái đơn vị đó. Và đó là các cái số nợ đến cuối năm thì chúng tôi cũng đã về đích.
Vâng thưa ông, như ông vừa cho biết thì là ngoài cái đơn vị doanh nghiệp mà gặp khó khăn thì với nợ đọng bảo hiểm xã hội, thì còn có một số những doanh nghiệp gọi là chây ý không đóng bảo hiểm xã hội để ngăn chặn cái tình trạng này, thì mình có cái biện pháp gì không?
Như chị đã biết thì bộ luật hình sự thì mới sửa đổi bổ sung, thì trong đó cũng có một số những cái tội danh được quy định bổ sung trong cái bộ luật hình sự để có hiệu lực từ mùng 1/1/2018. Còn riêng về cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội thì cũng bổ sung cái tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, cũng là một trong những tội về hình sự. Nhưng báo cáo với chị là để đôn đốc nợ thì cái này chúng tôi cũng chưa sử dụng nhiều, và chủ yếu là phân tích rõ cho chủ sử dụng doanh nghiệp được hiểu là gì, là đây là thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Cái thứ hai nữa, nếu không thực hiện thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động ngay lập tức. Ví dụ như là cái thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 thì không thể gia hạn được. Thế và không gia hạn được thì không có thể sử dụng, và đương nhiên là vào bệnh với cái chi phí viện phí như hiện nay thì với chi phí rất lớn như vậy, thì nếu như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời thì chưa chắc số tiền đã phải lớn như vậy. Là cái thứ hai nữa là người lao động được đảm bảo thì người ta sẽ yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp. Chứ nếu không thì người ta lại không gắn bó. Và bây giờ đặc biệt là như chị đã biết thì công nhân Samsung ấy, thì rất nhiều những cái đơn vị là nếu cứ rời ra không giữ được công nhân là người ta lại đi Samsung, thì đấy cũng là một cái yếu tố tác động đến doanh nghiệp khi người ta hiểu được. Và vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi trong năm 2017 thì chúng tôi đã rà soát để trả sổ cho người lao động. Thì cái này chúng tôi cũng không thể rà soát được sổ lao động và cũng không chốt được sổ lao động cho người lao động. Thì nếu như không đóng bảo hiểm xã hội kịp thời đầy đủ. Nếu mà vấn đề nữa là để đồng bộ hóa dữ liệu cấp mã số thẻ bảo hiểm, mã số bảo hiểm xã hội đấy. Thì nếu vấn đề nợ đọng thì cái việc này nó cũng ảnh trực tiếp, nó không đồng bộ được. thế và không cấp được mã số thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà chuyển đổi cũng như giải quyết chế độ hưu trí cũng như là chuyển đơn vị cho người đó, lao động đó chốt dừng đóng cũng không thể thực hiện được. Thì bằng những cái biện pháp giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền là chính để các chủ sử dụng lao động người ta nắm được cái chế độ chính sách thực hiện là chính thôi. Chứ còn về cái chỗ mà bổ sung cái tội danh trong bộ luật hình sự thì chúng tôi có nhắc qua là như thế, nhưng hiện tại thì trên địa bàn Thái Nguyên thì cũng chưa thấy có cái đơn vị nào có thể cụ thể về cái vấn đề đó, bởi vì năm nay bây giờ luật mới bắt đầu có hiệu lực thì cũng chưa thấy có cái tội cụ thể nào ở một đơn vị nào đó để áp dụng cả.
Vâng ạ, thế vậy thì như ông vừa trao đổi thì cái việc mà nợ đóng bảo hiểm xã hội như trốn đóng bảo hiểm xã hội thì có ảnh hưởng rất lớn đến cái người lao động. Thế trong năm 2018 này thì để mà hạn chế cái tình trạng này xuống cái mức độ hạn chế nhất thì bảo hiểm xã hội thành phố có cái kế hoạch gì không?
Để cái thực hiện cái công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa là đảm bảo cái chỉ tiêu kế hoạch ở cấp trên giao, cũng như là tăng cường đôn đốc cái tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để giảm tới mức thấp nhất cho phép. Thế thì chúng tôi ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã tổ chức là hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm cái năm 2017. Những cái gì được, cái gì chưa được, cái gì được thì chúng ta phát huy, và cái gì chưa được thì chúng ta rút kinh nghiệm. Và qua đó thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch cụ thể để thực hiện cái nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2018. Và đương nhiên là cũng không ngoài những cái biện pháp mà như năm 2007 chúng tôi đã làm, tức là xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng cán bộ chuyên quản để tăng cường đôn đốc. Cái thứ hai là có cái thành lập các cái tổ đôn đốc nợ, và cũng phối hợp với các cái cơ quan liên quan như là thanh tra của thành phố, phòng lao động thương binh xã hội thành phố, liên đoàn lao động thành phố để thành lập cái tổ liên ngành. Thế còn đối những đơn vị cố tình chây ì hoặc nợ động kéo dài thì chúng tôi cũng báo cáo với lại thành ủy, ủy ban hội đồng nhân dân về cái tình trạng khó khăn để cũng có cái hướng chỉ đạo, và một mặt cũng báo cáo lên ngành dọc, tức là bảo hiểm xã hội tỉnh, để bảo hiểm xã hội tỉnh có các cái biện pháp hỗ trợ như là thành lập các cái đoàn thanh tra của bảo hiểm xã hội tỉnh, thậm chí là thanh tra liên ngành với lại sở lao động, các ban ngành của tỉnh để xuống thanh tra các đơn vị do bảo hiểm xã hội thành phố quản lý. Hoặc là một số trường hợp khác nữa thì có thể là đủ điều kiện về hồ sơ thì chúng tôi cũng báo cáo và trình hồ sơ sang bên liên đoàn lao động để làm cái bước theo thẩm quyền, theo trình tự thủ tục để khởi kiện theo quy định.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 58 ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện để sửa chữa đường dây cao thế. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên, cụ thể như sau. Thời gian mất điện từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2018. Trong thời gian mất điện, khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm sẽ bị mất nước từ 6 giờ đến 16 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2018. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083-859-519, phòng kinh doanh, hoặc số máy đường dây nóng của công ty 0888-722-567. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại Định Hóa là 8,8 độ, tại Thái Nguyên là 9,1 độ. Chiều mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Dự báo từ đêm nay đến ngày 7 tháng 2, các khu vực trong tỉnh tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 8 đến 10 độ. Vùng núi sáng sớm có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rất hại.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.